Qua toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2004, mùa an cư năm Giáp Thân tại tỉnh Xá Ngọc Phương. Chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hôm nay là kỳ thứ mấy hả? Kỳ thứ năm rồi hả? Hôm nay là kỳ thứ năm rồi. Đại chúng để ý đấy, để ý mà vừa học mà vừa tư duy, tập tu thiền định. Chứ cái này khó đấy. Tiếp vào cái đoạn kết trước đó, Đức Phật nói rằng là trong suốt cái quá trình thuyết pháp của Phật đó, thì lời nói của Phật ở ban đầu, khoảng giữa và sau rốt, tức là thời pháp, thời kinh này nè, ban đầu đoạn giữa và hiện nay, văn tự một mà nghĩa thú có khác. Vì nghĩa thú có khác cho nên chúng sanh nhận hiểu khác, vì cái chỗ nhận hiểu khác cho nên bắt pháp, bắt quả, bắt đạo cũng khác. Chứ còn là tất cả là trong ba cái giai đoạn thì văn tự lời lẽ thì có một thôi, nhưng mà nghĩa thú thì nó có khác. Là tại vì căn tánh của chúng sanh khác, và cái dục vọng tánh của chúng sanh cũng khác. Vì vậy mà cái nhận thức của chúng sanh khác, vì nhận thức khác mà bắt đạo bắt quả đều khác. Cái kỳ thật là văn tự, ngôn thuyết, văn tự thì là cũng đồng nhau thôi. Cũng như là nước thì nhiều sông và đông chảy ra biển, thì nước nhiều sông và nước biển cũng là nước, cũng là một công dụng rửa sạch, chứ không có cái gì khác. Nhưng mà nói về nước thì phải có nước sông, nước ngòi, nước khe, nước rạch, cho tới nước biển có tên khác, nhưng mà công dụng của nó cũng chỉ là rửa sạch cáo bẩn bẩn nhơ mà thôi. Tuy nhiên nó vẫn có tên của nước, là nước suối, nước sông, nước ngòi, nước khe, nước lọc. Công dụng của Như Lai thuyết pháp từ trước đến nay cũng đều là nói rõ cho mọi người biết rằng, cho chúng ta biết rằng tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, là tánh rỗng. Thì cũng để cho chúng ta biết rằng là bên mặt bản thể của vạn pháp đó, thì nó thanh tịnh, nó bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nhưng mà bên mặt hiện tượng duyên sanh thì nó có sanh, nó có diệt, nó có vô thường, vô ngã, bất tịnh. Mà pháp mà Như Lai thuyết thì nhằm để chỉ cho chúng sanh nhận thức được cái vô thường, vô ngã, cái khổ, cái bất tịnh bên mặt hiện tượng vạn pháp, để đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có chấp thủ, để có được sự giải thoát, sự an lành trong cuộc sống. Thì từ cái lời nói lúc ban đầu tới lúc giữa, lúc sau cũng đều nhằm một mục đích đó. Ấy thế mà chúng sanh nghe, vì căn cơ khác nhau, vì tính dục khác nhau mà nghe khác nhau, vì vậy mà tính đạo quả khác nhau. Bữa nay ta học tiếp Này Đức Phật giải thích lần này thì năm bảy do nghĩa đó mà biết rằng thiết thì đồng mà nghĩa thì sai khác. Vì sai khác chúng sanh hiểu cũng sai khác, hiểu sai khác cho nên đắc pháp, đắc quả, đắc đạo cũng sai khác. Là tại vì căn cơ của chúng sanh, tính dục của chúng sanh sai khác, cho nên nghe có sai khác, nhận thức sai khác thì đắc đạo, đắc quả cũng sai khác. Thế nên bởi từ đó ta, từ khi ta đắc đạo, bắt đầu thuyết pháp cho đến ngày nay, từ khi cho đâu có phải từ đó ha, cái này sai nè. Vậy mà có những cái từ khi ta đắc đạo đầu thuyết pháp cho đến ngày nay, nói kinh đại thừa vô lượng nghĩa này đâu từng không nói khổ không, vô thường vô ngã, khi chân khi giả, khi đại khi tiểu, bổn lai bất sanh, kim diệt bất diệt, nhất tướng vô tướng, pháp tướng pháp tánh, bất lai bất khứ. Thế mà chúng sanh lăn quanh mãi trong tứ tướng liên chấp không thể tự buông. Cái chỗ như nghĩa đó sâu sắc đó. Đức Phật từ khi mà bắt đầu thành đạo rồi, thuyết pháp thì cũng đều nói nghĩa khổ không, vô thường vô ngã. Cái đó là thuộc về pháp tiểu thừa đó. Khổ không, vô thường vô ngã, khi chân khi giả, khi đại khi tiểu. Cái này không được có nói rồi chưa hà, nó kỹ chưa? Chỗ này là để ý đó nha. Khi chân khi giả, các pháp thì nói rằng chân thì cũng không có cái gì, không lấy cái gì chỉ cái chân là cái gì được hết. Mà nói rằng giả thì nó cũng không phải là hoàn toàn là giả. Vì cái ý nghĩa này cho nên là các cái bậc tiền bối đó, người ta đúc kết lại một cái bài nguyện hương. Mà tôi nói này là đại chúng để ý nè. Cầm ba cái nén hương lên, nguyện hương để cúng dân hương đó mà. Ta đọc cái bài: thử nhất biện hương phi sắc phi không, mang cái đĩa này nè, thị chân thị gia, khi sắc khi không, không phải sắc không phải không, cũng phải chân, không phải chân là giả cái gì, nhưng mà cũng phi giả, mà cũng thị chân thị giả, cũng là chân mà cũng là giả, không phải sắc thì không, nhưng mà không phải sắc mà cũng không phải không, thị chân thị giả. Vậy là phi chân phi giả, phi chân là giả mà phi giả là chân đó chứ. Nhưng mà đây không phải vậy. Thì rất phi không, thị chân thị giả, linh linh bất mũi liễu liễu thuần minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang minh, hàm nhẫn thái hư không chi lượng, phóng chi thì tắc cai la pháp giới, mà thâu chi tắc té nhập di trần, ngã kim nguyện thử tâm hương cúng dường quá khứ hiện tại vị lai thập phương chư Phật tôn pháp thiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Tức là ta cúng cái nhang đây á, cái nhang này là cái cây hương mà ta cầm đấy nè, nhưng mà phải hiểu rằng nó là phi sắc phi không, nó là phi chân phi giả. Nó sắc thì không phải là sắc, bởi vì cái sắc này nè, cái sắc này là sự thật á, là sắc bất dị không. Cái người mà tu tập mình nhìn bằng tuệ nhãn á thì hiện tượng vật chất là sắc này nè, nhưng mà người ta tu bát nhã là ba la mật á, thành tựu được rồi ta nhìn á, sắc bất dị không, gọi là sắc, gọi là vật chất đây chẳng khác gì là không. Không bất dị sắc gọi là không á, chứ không phải là không rỗng trơn như lông rùa, như sừng thỏ là dính diễn sự này không có. Phải. Mà không đây gọi là không, đây là không tức thị.
bất dị sắc. Vì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nghe cái sắc này, cái vật chất này mà thấy nó là không, mà gọi là không á, không phải là phải quăng cái này đi nó mới không, mà nghe cái này mà nhìn biết rằng là cái thực tướng của nó là vô tướng. Cho nên cái có của nó đây là cái có duyên sinh như quyển, chứ không phải quăng cái này đi mới gọi là không. Vẫn có đây nè, mà cái người tu hành phải thấy nó sắc này chẳng khác không, mà cái gọi là không á là chẳng khác sắc này. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc này mà phải thấy là không, mà không á là phải nhìn ngay sắc này. Cho nên cái đoạn này là cúng cái nhang cũng vậy, cái nhang này phải biết nó không phải sắc. Cái sắc thì là có nghĩa là vật chất thôi nha, nó không phải là vật chất, mà nó không phải là không. Không sao mình cầm đấy, mình cầm cái nhang đấy. Như vậy thì mình có cầm nó đây mà sao mình nói nó không được. Cho nên khi sắc mà phi không, khi chân mà phi giả. Chân thì không phải, không phải chân, mà giả thì không phải giả, mà cũng là chân mà cũng là giả. Cho nên á, sư hồ nhật nguyệt như quang minh, tôi đem cái nén hương mà tôi dâng tôi cúng đây đó, là nó màu nhiệm lắm. Tôi cúng với một cái tâm hồn siêu nhật nguyệt, vượt qua ánh sắc của nhật nguyệt. Và cái nén hương mà tôi cầm tôi dâng cúng đây, hàm đẳng thái hư không chi lượng, nó bao trùm khắp cả hư không mười phương vũ trụ, phóng chi thì tất đai la pháp giới. Tung cái lượng hương này ra đó, thì nó khi tung ra là nó trùm khắp pháp giới, mà khi thâu lại á thì nó gom vào trong cái vi tạng, để nó lên về cái giáo lý là một là tất cả là một, một là một của cái nhiều, mà nhiều là do nhiều cái một, thành ra là giáo lý nhất tức nhất thiết tức nhất, một là tất cả là một. Nhìn trong một cái hộp vi tạng, đồng thời cụ túc tương ứng có cả mười phương pháp giới trong một vi tạng. Nhất đa tương xung, lớn nhỏ chẳng khác gì nhau. Lớn là lớn do gộp nhiều cái nhỏ, nhỏ là do xé lẻ nó ra. Do vậy cho nên là tung nó ra thì nó khắp cùng pháp giới, mà thâu nó lại thì gom trong một vi tạng. Do vậy mà nhã thiên nguyện thử tâm hương, tôi đem cái tâm hương này, hương này là cũng bằng tâm, chứ còn cái thứ mà bằng gọi là cầm là bằng cái gì đó, đều là cái thứ đồ bỏ không có ra gì. Tôi cầm là tôi cầm cái hương là để biểu trưng, chứ kỳ thật là tôi cúng bằng cái tâm hương. Nhã kêu nguyện thử tâm hương, tôi đem cái tâm hương, cái hương của tâm, để mà cúng dường cho chư Phật trong quá khứ hiện tại gì lại. Để cái thứ hương này không có nhập cái gì hết, bất cứ mua đất tiền bao nhiêu, từ của Trung Quốc, từ của Ấn Độ, đều không có cái giá trị gì quan trọng cả. Tôi đem cái tâm hương này cũng dường quá khứ, Phật, hiện tại, vị lai, thập phương tam thế, thường trụ tam bảo. Cho nên là cái vấn đề là phi không, là phi đại, phi tiểu này quan trọng lắm. Rồi Phật vẫn nói rằng là bổn lai bất sanh, kim diệt bất diệt. Xưa nay không có sanh, từ xưa không sanh, cho tới bây nay cũng có diệt. Nghĩa là các pháp không sanh, không có thật sanh, cho nên diệt không có thật diệt. Chỗ đó là cái chỗ hết sức quan trọng mà cái người học đạo cần phải tu tập để mà tư duy mà quán chiếu đó, để mà thấy rằng là sự sinh tử của kiếp con người cũng như sự sanh trụ dị diệt của các pháp. Đừng đau khổ, đừng tiếc thương, đừng sợ hãi, mà sự sanh diệt này là không thật sanh, cho nên diệt cũng không có thật diệt. Sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh, sanh diệt vô cùng vô cực. Cũng giống như hiện tượng sự vật núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, người ta có thể nghiên cứu được gọi là mấy trăm triệu năm ha, người ta mới biết được mấy trăm triệu năm, mấy chục triệu năm đây. Chứ sự thật là hồi nào tới bây giờ người ta chưa biết, nó cũng vẫn là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Tại vì nó chẳng có gì phải sợ. Nhất tướng vô tướng. Nhất tướng vô tướng. không có cái pháp nào nó có cái thực tướng của nó. Tất cả đều là giả hợp, giả quyển, duyên sanh hòa hợp mà thôi. Thế mà chúng sanh loan quanh trong tứ tướng, duyên chấp không thể tự buông. Loan quanh trong tứ tướng là chấp tướng ngã, là ta, tướng nhân là người khác, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là ta và người khác ở trong không gian, trong thời gian, trong cái vũ trụ này, cứ chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, lăn quanh trong bốn cái tướng đó. Hiện nay phải do nghĩa đó biết rằng chư Phật Như Lai không có hai lời. Chư Như Lai có khả năng sử dụng một âm mà phổ ứng các thanh, dùng một thân mà giả hiện trăm ngàn muôn ức na do tha hằng hà sa thanh. Chỗ này khó rồi. Một âm mà phổ ứng các thanh. Đây là mình nói cái này, đây là mình để ý qua âm nhạc các bạn. Ví dụ như cái tiếng đàn, bất cứ là đàn gì, mình lấy tay mình ngoéo một cái đàn, mình khải nó kêu một cái tăng, tiếng tăng vậy thôi. Chẳng hạn như dây đàn độc quyền chẳng hạn, đàn một dây đó, khải cái tăng vậy thôi. Vậy mà người ta phổ ứng ra các cái thành ha, bất kỳ người ta đờn á, mà người ta có đờn á, tằng 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 xe liêu công liêu công liêu công xa xe 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 cống xe sàn xe xe liêu công xa cống xe kỳ thật là dây đàn là khởi một cái tăng cái gì thôi. Cái điều đây là dùng một âm mà phổ ứng các thanh là cái nghĩa gì. Âm thì là có một, mà cái lời nói vận dụng vô cùng, mấy mươi năm trời vận dụng không biết bao nhiêu là thanh, không biết bao nhiêu là ngôn ngữ để làm lợi ích cho chúng sanh. Thế là một âm mà phổ ứng các thanh, dùng một thanh mà giả hiện trăm ngàn muôn ức na do tha hằng hà sa thanh. Cái này là khó đó. Thân này là pháp thân Như Lai. Khi mà nói tới cái thân mà giá hiện trăm ngàn muôn ức na do tha thân đó, là nói là pháp thân. Còn cái thân mà Đức Phật Thích Ca mà mình thấy một thân là một thân đó, là đó là ứng thân Phật. Ứng thân Phật là cái thân Phật mà bên mặt hiện tượng tùy duyên. Còn một thân mà ứng hiện qua vô lượng bất khả thiết hằng hà sa số thân này á, là Đức Phật muốn cho mình biết rằng là đây là pháp thân Phật. Thí dụ hư không mà mình nhìn bên mặt hiện tượng tự nhiên á, thì là đây cái tách này thì nó có hư không ở trong cái tách này, trong cái phạm vi này thôi. Rồi cái ly này thì nó có cái nước, cái hư không cũng ở trong cái phạm vi của cái ly này mà thôi. Thế thì hư không trong cái ly, hư không trong cái tấp, rồi nó cái khoảng trống này định được là bao nhiêu phân khối nước, để là mình thấy như vậy. Nhưng mà còn cái hư không mà cái thể của hư không á, thì hằng hà sa số bất khả thiết, ao hồ xong lập chinh chế ly tách ve lọ bất cứ hình thức nào hư không của vũ trụ bao la của thiên nhiên đó mà đều là ứng hiện trong những cái dung tích của cái lưu cái hũ cái chung cái ghé cái bình cái bàn cái ghe cái lọ kể cả một cái gì đó chút xíu thì cái lượng hư không cũng vào trong đó không hề có trở ngại. Đấy thì là cái thể chân thật của hư không là như thế này. Nó có thể phổ hiện, nó ứng hiện ra ở trong một cái, lấy một cái cây gai nhọn mà xâm vô trong một cái trái dưa leo, một cái bầu rút ra thì có hư không như tất khắc ở trong đó. Lấy một cái cây to mà xâm vào xuống đất nhổ lên cái cây bao lớn thì có hư không bằng cái đó, bằng cái chỗ mà vừa xâm xuống nhổ lên đó, từ lớn tới nhỏ đều là như vậy. Đem một cái bơm 1.000 cân bỏ xuống nổ cái lầm thì tức khắc là có cái hư không bằng với cái chỗ mà cái trái bơm to nó nổ đó, cả nửa công đất vậy đó. Hồi xưa bơm nó bỏ nó thấy rồi. Còn một trái đạn nhỏ, trái lựu đạn nó nổ bể một lỗ đất bằng trường cái nón lá và có nghe tức khắc theo cái chỗ mà của cái trái bơm, cái trái đạn nó nổ đó, hoặc là cái cây mà mình xâm mình đâm đó, chỗ nào là đều hiện cái hư không bằng y chỗ đó. Thành ra đây mà nó là một thân mà hiện ra vô lượng vô số thân đó, là để nói lên là cái pháp thân thanh tịnh, nói về cái thể thanh tịnh của pháp thân, không có chỗ nào không có. Ở đây ví dụ như là trong đây giờ được là 100 người, 100 người thì là 100 cái thân của Như Lai hiện ở trong 100 cái bộ óc và cái trí não, trong cái 100 cái tâm lượng của con người. Đây là Đức Phật muốn dạy cái đó. Cái là một thân mà hiện ra vô lượng thân là vậy đó, bất khả thiết vô số. Để nói lên là cái thể thanh tịnh nó không có chỗ nào là không có, không có cơ hội, không có đất bằng thì thôi thì không có hư không, mà hết cần xâm xuống một cái nhỏ lên là cái chỗ đất đó có hư không ứng hiện ngay vào đó. Thì cái tâm chúng sanh đó, nếu mà bị phiền não vô minh che lấp thì chẳng khác nào là cái đất mình đang bằng trang đó mà, hư không không có che vào được. Nhưng mà nếu như ai đó lấy cây xâm xuống nhỏ cây lên thì cái hư không thanh tịnh đó nó có hiện ứng hiện ngay trong cái chỗ đất mà mình vừa xâm xuống nhỏ lên. Thành ra là mình để ý về cái pháp thân Phật là Phật dạy cái đó. Cho nên tâm của phàm phu bao nhiêu là tỷ người ha, chẳng hạn như quả địa cầu này 8 tỷ người, mà 100 mà khi mà nghe được chánh pháp mà phát khởi cái tâm thanh tịnh thì có 8 tỷ cái Phật tánh, cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai hiện vào ngay trong lòng của cái người đó. Còn nếu như 8 tỷ người mà khởi tâm ác ha, thì coi như là cái Như Lai mà thanh tịnh thân đó ha là tự mất. Tự mất. Nó giống như là những cái ly này hãy có 8 tỷ cái ly thì là có 8 tỷ cái khoảng hư không như thế này. Mà nếu đồng đập bể rạc một cái hết thì coi như hư không không còn ở trong cái của mỗi cái gì nữa. Tâm hồn của chúng sanh cũng vậy. Thành ra là kinh điển ta nói rằng là chư Phật Như Lai pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị Phật, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng bát thập chủng hào. Pháp thân của chư Phật len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh, len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của chúng sanh, cũng như chúng ta cũng giống như không là đã sẵn sàng trong tất cả, sẵn sàng có ứng hiện trong cái nền nhà này. Nhưng mà nếu cái nền nhà này mà để nó phẳng lì nó láng trơn như vậy thì nó không có chuyện gì để nói. Nhưng mà khi mà lấy một cái chài dông xuống cho nó không đi, gió trời lên thì có hay không len lỏi ngay tức khắc chứ không có cái giờ phút nào. Pháp giới thân của chư Phật Như Lai len lỏi dòng vào trong tâm tưởng của chúng sanh cũng như vậy. Khi nào mà phiền não vô minh dày đặc thì Như Lai không có, Như Lai không có chỗ vào. Mà khi nào mà chúng sanh tâm tưởng Phật, tâm niệm Phật và quá giải được phiền não vô minh thì Phật tánh len lỏi vào thế cho cái phiền não vô minh mà nó vừa được quá giải, nó được trống rỗng đó. Thành ra chúng sanh khi nào mà tưởng Phật, niệm Phật thì tâm đó là 32 tướng tốt, là 80 vẻ đẹp, là Như Lai, là tâm Phật đó. Cho nên đây là Như Lai này hiện ra nè, một thân hiện ra là vô số hằng hà sa số bất khả thiết thân là vậy đó. Có thể hiện ra bất khả thiết hằng hà sa số thân, ở đâu cũng có, ở đâu cũng có thể gặp, mà ở đâu cũng không có và ở đâu cũng không bao giờ gặp. Nó giống như cái hay không mà tôi vừa thí dụ đó vậy. Cầm một trái dưa leo mà mình xâm vô một lần 10 người xâm 10 lỗ bằng cái móc đũa dứt ra thì có 10 lỗ cái hay không, nó phổ hiện, nó ứng hiện vô ngay tức khắc, nó lấp vào cái chỗ trống mà mình vừa xâm trái dưa leo đó. Thì nếu mình không xâm thì không có, tìm cái gọi là cái khoảng không trống nó không có. Bao nhiêu người xâm bao nhiêu lỗ, vừa giật cái cây ra thì cái hư không sẵn sàng len lỏi vô trong đó mà người ta không bao giờ lường được, nó chung vô hồi lúc nào. Pháp thân của chư Phật Như Lai trong mười phương ở trong tâm tưởng của chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu triệu người tâm hồn niệm Phật thâm tịnh thì có bao nhiêu triệu Pháp thân Như Lai len vào trong đó. Bao nhiêu tỷ người đồng thời thâm tịnh vắng lặng thì Pháp thân Như Lai sẵn sàng thế vào trong cái chỗ mà cái tâm hồn thanh tịnh đó, không có phiền não vô minh đó, Pháp Thân Như Lai sẽ sẵn sàng thể hiện sự thanh tịnh đó trong con người đó. Cho nên là những cái câu này nó có cái đó, phải hiểu cái đó chứ còn không là nghe mê tín gì đoan chết à. Dùng một thân mà giả hiện trăm ngàn muôn ức na do tha hàng hà sa thân, để giải cái đó đó. Trong mỗi mỗi thân lại giả hiện bao nhiêu là trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ hàng hà sa, các chủng loại chúng, các chủng loại hình. Bởi vì cái pháp Như Lai đó nó không lựa cái người châu Âu mới hiện cái pháp thân thanh tịnh đó, cũng không lựa cái người châu Á mới hiện pháp thân thanh tịnh đó, cũng không người kỳ thị người châu Phi mà không hiện pháp thân thanh tịnh đó. Người châu Á, người châu Âu, người châu Phi, người châu Mỹ, người châu Úc, và thậm chí có những người không mệnh danh người châu nào mà hễ có cái tâm thanh tịnh thì pháp thân Như Lai vẫn hiện vào. Nên đây ta nói là trong mỗi mỗi thân là giả hiện ra bao nhiêu là trăm ngàn muôn ức na do tha thân là vậy đó. Tức là chỉ cho cái thể thanh tịnh đó, pháp thân thanh tịnh Như Lai đó, không có kỳ thị, không có lựa chọn. Miễn là có một chúng sinh nào có tâm thanh tịnh, không có phiền não vô minh thì pháp thân Như Lai đó hiện vào. Mà bao nhiêu người có tâm hồn thanh tịnh trong sáng thì đều có pháp thân Như Lai hiện vào hết. Trong mỗi mỗi hình lại giả hiện bao nhiêu là trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ hằng hà sa hình hiện đang tử. Thế có nghĩa là cảnh giới chư Phật bất khả tư nghì, sâu xa huyền diệu, không phải cảnh giới mà hàng nhị thừa và hàng thập trụ Bồ Tát có thể nhận biết. Chỉ có Phật với Phật mới biết cùng tốt với nhau mà thôi. Những cái nghĩa lý đó là nghĩa lý của hàng tối thượng thừa. Nghĩa lý đó là của Phật, mới Phật mới biết. Cái hàng thanh văn viên giác nghĩa là có khi không có tư duy nổi, không hiểu nổi. Do vậy cho nên là trong các kinh điển đại thừa là Phật thường quở cái hàng thanh văn viên giác là cái ý nghĩa đó. Tại vì hàng thanh văn viên giác là không có cái trí tuệ để đủ sức tư duy. Cho nên nếu người nào mà không hiểu nghe mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, hoặc là không nghe nổi, không hiểu nổi, không tin nổi, không hành nổi, đó là mình thuộc về tiểu thừa rồi đó. Tiểu thừa là Như Lai nói, đó là nói còn nâng đỡ đấy. Chứ còn nói mà không có khách sáo thì nói các ngươi là phàm phu, nghe cái đó không có nổi. Nói vậy thì là hơi tự ái cho nhiều người. Thì thôi thì nói rằng là các ông là tuy là nghe không nổi đó, nhưng mà điều ta cũng không gọi các ngươi là phàm phu đâu. Ta gọi các ngươi là hàng thanh văn viên giác, chưa có cái trí tuệ nghe cái đó chưa hiểu, chứ cũng là thanh văn viên giác đấy. Là nói cái bằng là dùng phương tiện mà nói vậy để nâng cái vị trí của con người lên. Cái thiệt ra là không nghe, khó nghe, khó hiểu, khó tin, có khó hành. Mà đây là không nghe nổi, không hiểu nổi, không tin nổi, không hành nổi thì là phàm phu rồi, chứ là thanh văn viên giác cái gì. Nói thiệt cho nó gì đó, nói gì, nói dòng nói do, chẳng qua nói thiệt vậy đó. Cho nên không phải ai nghe cũng hiểu. Chỉ cái chuyện đó là chuyện tất nhiên vậy. Vì vậy cho nên cái chữ mà cúng dường pháp ở trong đạo Phật là những cái kinh điển mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp. Chứ còn in ra một lần là 1 triệu, 2 triệu cuốn kinh nào đó để tung ra cho người ta mà gọi là cúng dường pháp là không đúng nghĩa đâu. Cúng dường pháp là những cái kinh sâu sắc màu nhiệm, giáo lý sâu xa, mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là người cúng dường pháp. Cho nên chỗ này trong đại chúng để ý đó, cảnh giới chư Phật bất khả tư nghị, sâu xa quyền diệu, không phải cảnh giới mà hàng ngũ thừa và hàng thập tổ Bồ Tát có thể nhận biết được. Vì vậy cho nên mình là, nếu chưa phải là ngũ thừa thập tổ Bồ Tát thì là mình phải học rồi, mình phải tư duy. Không cần phải ôn là phải tư duy. Tư duy tức là mình thiền định á, thiền định 1 ngày không hiểu là 1 tháng, 1 tháng không hiểu là 1 năm, 1 năm không hiểu, phải lấy cái đó mà làm cái đối tượng để tìm hiểu tư duy cho tới suốt đời. Nếu có người mà có ý chí, có cái chúng tử Phật, người ta tu vậy đó. Cho nên thiền tôn người ta dạy những cái câu thoại đầu để mà về thăm thiền, đâu phải nói ra được cái người đó ngồi giờ 2 giờ đồng hồ vậy người ta về ta hiểu gì đâu. Không có. Về mà tham năm này qua năm kia, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm có thể. Rồi chừng nào đó gặp một vị thiền sư nào đó mới là bừng tỏ ngộ trong một câu nói nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, thì người ta tưởng đâu là cái ông thiền sư giỏi khai đạo. Cái ông thiền sư kia có một câu vậy, cái là ông tỏ ngộ chân lý, cái là ông tu hành, ông giải thoát. Không phải vậy. Mà tỏ ngộ một câu, đọc một cái rầy, một cái hét, một cái tát tay nào đó mà tỏ ngộ đó, là cái người thiền sư kia nè, họ giống như con gà vậy, họ ấp trứng từ lâu rồi. Rồi cái ngày đó, cái ngày mà gặp thiền sư kia nói cho một câu rầy phạt cho một phát cho một cái bạc tay gì đó, nhớ một cái lỗ mũi gì đó, ví dụ vậy, theo trong sách thiền đó mà. Thì cái đó đó là cái người kia ngộ đạo đó, là con gà ấp trứng tới cái ngày thứ 21. Lúc đó là nó nở, gà nó tới cái lúc của nó nở. Mà cái lúc nó nở vậy là nó phải ấp 21 ngày rồi, phải có quá trình ấp trứng rồi nó mới nở vậy. Thành ra cái tu thiền của chúng ta cũng vậy, kinh điển sâu xa màu nhiệm chúng ta phải tư duy mấy mươi năm cũng phải theo. Tôi thì tôi báo cáo với đại chúng là có những kinh điển mà tôi tư duy tới năm nay là hơn 50 năm vẫn theo đuổi dài dài, theo đuổi tới khi nào mà giải ngộ, từ giải ngộ tới chứng ngộ thì mình mới lúc bây giờ mình mới nhẹ nhàng, mình mới có an lành, mình có thật sự là an lành, mới có được niết bàn là từng phần, chứ giờ mình chưa nói là đại niết bàn được đâu, mình mới có niết bàn từng phần là cũng phải có quá trình tu tập, tư duy quán chiếu thiền định lâu năm chứ không có đơn giản. Cho nên nghe mà có hiểu, có tin, có hành cũng đừng sợ, cố gắng mà nghe để cho nó phân tập ở trong cái a la gia thức của mình, rồi từ từ vậy y như con gà ấp trứng, trong thời gian nó ấp là cứ ấp, miễn là đừng bỏ ổ, cứ ấp ấp rồi tới ngày thì nhất định nó phải nở thôi. Cho nên kinh này là nghe phải để ý vậy đó. Thiện nam tử chính vì thế cho nên ta nói kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa này màu nhiệm sâu xa, văn tự nghĩa lý chân thực và chính xác, không còn kinh nào hơn. Gọi là tôn vô quá thật, cao quý, chính xác, trung thực, không kinh nào hơn. Và cho biết rằng, nhắc lại từ trước tới đây, từ là nói ban đầu, là nói giữa, rồi mới là nói đây là coi như là nói của Đại Thừa Liễu Nghĩa tận cùng đây, cũng không có gì khác. Ta cũng nói như vậy, mà tại vì căn cơ khác, tánh dục của mọi người khác, vì vậy cho nên họ nghe khác, họ hiểu khác, rồi là họ tính đạo có thấp có cao khác nhau, là tại vì căn cơ, trình độ, dục tánh, căn tánh của chúng sinh. Chứ lời nói của Như Lai là trước cũng lành, mà sau cũng lành, mà giữa cũng lành, cũng đưa con người tới giải thoát giác ngộ mà thôi. Giáo pháp của Như Lai giống như đường vậy, nếu đường thẻ trắng mé nào cũng đều ngọt, trong ngọt, giữa ngọt, ngoài bia cũng ngọt, chỉ là một chất đường thôi. Ba đời chư Phật cùng chung thủ hộ không một bầy ma hay bọn ngoại đạo nào có thể phê phán dèm pha, không một chúng sanh tà kiến sanh tử nào có thể làm bại hoại được. Đại Bồ Tát các ông, nếu muốn mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hãy tu học kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa thâm thí vi diệu này. Cái câu này thì nhớ tới ông Huyền Giác. Các vị để ý đọc cái chứng đạo ca đó, Huyền Giác thiền sư là một cái tay phải nói rằng đạt đạo một cách rất là sâu sắc, đi sâu vào đạo lý cách sâu sắc. Khi mà gần kết thúc chứng đạo ca đó, thì Huyền Giác có cái bài này: nhất khả lãnh, nguyệt khả diệt, chúng ma bất năng hoại chân thiết, tượng mã tranh danh mạng tiến trình, thì tiến đường đường lan thì kiếm đường lan năng ngộ triệt. Nó gần gần giống như câu này: trăng có thể nóng, mặt trời dù có lạnh, chứ cái lũ ma quân không xuyên tạc nổi cái giáo lý này. Đây là thất xe voi, nó đang đổ dốc, cái tiếng lừ 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 đổ dốc đó. Lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi, vì cái khí, cái văn khí, khí pháp của người giá thiệt thư mà dám nói trở vậy đó. Cũng như đây nè, không có chúng ma tà đạo nào, bọn sinh tử phàm phu nào có thể làm bại hoại nổi cái tinh khiết này, cái kinh điển mà cái giá trị nó sâu xa, nó màu nhiệm và nó thiết thực, không có phá hoại nổi. Đây là thất xe voi đang đổ dốc tiếng lừ lừ đấy. Lũ bọ ngựa đừng có hòng chống xe, chống là nát xác thôi. Cái văn phong, cái khẩu khí của quyền giá thiền sư ghê gớm lắm. Thật ra không có ma quân tà đạo nào mà phá hoại nổi cái này đâu. Cho nên là hàng thanh văn duy nhất là Bồ Tát và các vị muốn đi trên con đường vô thượng Bồ Đề phải học kinh này thôi. Phật nói về nghĩa dị đồng, đồng vị trong cái quá trình hơn 40 năm thuyết pháp của Phật, bây giờ tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động. Cái nghĩa dị đồng, đồng vị, mấy cái chữ này là phải học kỹ nữa. Ta phải nhìn thế giới này nó có hai mặt, mặt đồng và mặt vị, mặt vị và mặt đồng. Cho nên đây gọi là vị đồng, đồng vị. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nhìn đây, tất cả những cái này à, đều là bằng gốm sứ. Thì tất cả những cái này này là có thể là 50 món, 100 món đi nữa cũng là cái loại gốm sứ thủy tinh, cũng đều là mình nhìn bên cái mặt vị đấy. Còn bên mặt đồng của nó là gì? Mặt đồng của nó là có một thứ một là đất. Mà đất ra thì là đất này, để làm cái tấc này thì gọi là đất cao lanh, đất khó. Còn cũng là đất mà làm cái này thì là từ đất cát mà người ta nấu, người ta lấy ra làm thủy tinh. Thế thì là cũng phát xuất từ một cái thể của nó, là cái thể đồng của nó là đất thôi. Rồi người ta làm nhiều thứ chứ cũng là đất thôi, kể cả những cái rổ, cái đồ nhựa mà mình xài đó, thì cái đó là nhìn cho kỹ nó cũng là đất thôi. Bởi vì đó là những chất, đó là từ phó sản của dầu lửa, cũng ở trong lòng đất, cũng từ vật chất mà ra. Mà cái gì cũng từ vật chất thì đều gọi là địa đại cả. Thế thì là ta nhìn cái ly, cái tấp nè, cái to, cái chén, cái mũa, cái đĩa, cái lục bình, cái ấm chè, cái gì đó, tất cả những cái mà đồ rớt rứt ha, thiên hình dạ sạc, đó là nhìn bên mặt vị. Mà vì đâu mà có cái mặt vị này, có sự thay khác này? Đương nhiên là nó phải có cái thể của nó là bên mặt đồng, mà mặt đồng của nó là một chất một là đất. Dầu cái đất đó có thể là nó xuất từ ra cái đất khó này thì nó là gần cái họ của nó gần gũi, mà còn ra như cái ly này thì nó phải qua một cái thứ cát bằng rồi mới lấy ra, mới làm gọi là thủy tinh, là pha lê ha. Chứ thì thành cũng là đất. Cho nên là khi mà nhìn cái mặt diện á, ta nhìn bên mặt hiện tượng của vạn pháp, đó là chúng ta chỉ sống sinh hoạt nhìn bên mặt vị. Mà chúng ta phải biết là ngoài cái mặt vị này ra, nó còn có cái mặt đồng của nó. Cho nên đây bây giờ dùng chữ này, Như Lai nói đồng vị, vị đồng nè. Từ cái thể là đồng mà diễn sinh ra cái dụng, cái tướng dụng là vị. Nói một cái khác là từ cái thể vô vi, thanh tịnh là một,
mà duyên khởi hình thành ra cái hiện tượng dạng pháp hữu vi. Bản thể chân như vô vi là một, mà duyên khởi ra pháp vô vi là ngàn sai muôn khác. Nhưng bên mặt bình đẳng thì tất cả đều là một thứ đất, mà nhìn bên mặt sai biệt có tức là bên mặt gì đó, thì nó có những cái ly, cái tách, cái ấm chè, cái bình nước, vân vân. Cho nên mình nhìn bên mặt hiện tượng, giải pháp mà mình đang sinh hoạt, thì mình phải biết là ngoài ra nó còn một cái thể đồng nhất, đó là bản thể, đó là vô vi. Còn chúng ta sinh hoạt bên mặt hiện tượng, bên mặt hữu vi. Tuy nhiên hữu vi không ngoài vô vi, vô vi không rời bỏ hữu vi. Bất trụ vô vi mà bất tận hữu vi. Người tu hành biết tìm hiểu chân lý, không rời bỏ hữu vi mà cũng không thể không nhận thức vô vi. Dù nhận thức được vô vi thanh tịnh bản nhiên, mà cũng không rời bỏ cái hiện tượng hữu vi sanh diệt. Vì hiện tượng và bản thể không bao giờ tách rời ra mà tồn tại nhau được. Hữu vi và vô vi cũng không bao giờ tách rời nhau mà tồn tại, mà gọi là còn có được một cái gì. À, do vậy cho nên là hữu vi thì không bỏ, không thể bỏ nó đi đâu được. Cũng như là thật, thực tánh vô minh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân. Cái thân ảo hóa này nó là cái hiện tượng duyên sanh của pháp thân thanh tịnh. Từ pháp thân thanh tịnh mà duyên sanh ra cái thân ảo hóa hữu vi này. Do vậy cho nên sử dụng hữu vi này mà đúng cách đúng pháp thì nó là cái diệu dụng của vô vi. Nó duyên khởi nó hình thành đấy, chứ không có cái gì, không phải đáng bỏ nó đâu. Không phải đáng bỏ nó, không có phải là cần phải trốn chạy cái ảo quá không thân hữu vi này, không cần. Với vậy là sử dụng đúng, sử dụng đúng cách thì cái thân ảo quá này cùng với cái pháp thân thanh định kia bất bất tức mà bất ly. Thân ảo quá này không phải là pháp thân, nhưng nó không rời pháp thân. Cũng như Đức Phật vậy, có được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, ta gọi là Như Lai, là Thế Tôn đấy. Nhưng mà có cần phải quăng bỏ cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa đâu. Thân Thái tử Tất Đạt Đa là thân hữu vi như thân của nó, nhưng mà vẫn có bồ đề, vô thượng niết bàn, vô thượng, tức là pháp thân thanh tịnh cũng ở trong đó. Ngay cái lúc Đức Thích Ca còn đi khất thực mỗi ngày cùng với các đệ tử, anh đây là thằng nói kinh này với pháp của Phật. Bây giờ là tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động. Lục chủng thì kinh ta nói, có kinh ta nói như này nhiều chủng lắm, nhưng mà tôi gom lại thì nó chẳng có là cái gì lạ đâu. Người ta nói là đất bên đông chạy bên tây, bên tây bên đông thấp rồi bên tây cao, rồi bên bên tây thấp rồi bên đông cao, rồi đông tây nam bắc cứ là sáu cách chấn động cao thấp rồi trồi sụp vậy. Tôi nói cái đó không có trúng. Giải thích bằng cái kiểu đó là không có phải vậy. Nói kinh rồi đem lại sự an lành giải thoát cho người ta, mà đất đai trồi sụp như vậy, mỗi một lần nó sụp như vậy là đường sông bên Trung Quốc sụp được chết một lần là chết 10 triệu người. Cái tính đường sông đó. Rồi gần đây ở Iran này là sụp có chết bao nhiêu triệu người. Thế là Phật đó pháp rồi mà đất đai mà trồi sụp như vậy, đùng lên gồ lên rồi sụp xuống vậy để làm gì? Mà lục chủng đây tức là lục căn của mọi người. Lục căn của mọi người nó bắt lên, nó bùng sáng, nó có một cái trí huệ nhận thức từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều là nó chuyển động hết.
Cái chuyển động rằng là cái thấy bây giờ khác với cái thấy của những phút trước đây. Cái nghe bây giờ nó khác với cái nghe của những ngày trước đây. Cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết cũng vậy. Người thường, người phàm phu thì nghe thấy sắc thanh năng bị xúc pháp đam mê tiêu tích, có thể kết gì nó, lăn lóc gì nó, chết sống gì nó, có thể là làm trộm cướp để làm cho ra tiền ra bạc, để đi mua thuốc lắc, đi mua vé, đi nhảy, đi nhót, đi ăn chơi, đam mê vô cùng, thì ta bằng lòng với những cái đó. Còn ở đây mà ta nghe cái kinh rồi á, nghe được cái lý nghe là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, rồi ta nghe được cái chân lý là lại ngoài cái thường lạc đó, cái vô thường vô ngã bất tịnh ra, người ta còn có cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh, mà từ nó con người của mình có thể tạo ra vô thường khổ vô ngã bất tịnh, là cũng từ nó con người của mình mà tạo ra thường lạc ngã tịnh, tới đức của đại niết bàn. Thế thì làm cho cái lực căng của ta đó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc biết của ta tại bây giờ đó, nó không giống như cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết của những cái giờ phút, những cái ngày tháng trước đây ta chưa được nghe. Đó là lục chủng chấn động là phải cách nghĩa như thế. Chứ còn đó là sách mà nói lục chủng chấn động mà gồ đất bên này rồi xẹp bên kia, rồi gồ trung ương rồi xẹp bốn phía, rồi gồ bốn phía rồi xẹp trung ương, nói vậy đừng có nghe cái đó. Nói chữ quan đường mê tín dị đoan là chết người một cách vô ích. Cho nên ta nghe rồi, ta nghe chân lý được là lục chủng chấn động đó. Trước kia ta mê ca nhạc vô cùng, ta mê cái mà là các cái thứ sắc thanh ha, mê vô cùng. Bây giờ cái thấy ta không còn thấy đẹp nữa, cái sắc cái thanh đó ta không còn mê nữa, là nó chấn động rồi. Nghe chánh pháp được cái nó chấn động rồi, sắc không lôi cuốn người ta được nữa, thanh không lôi cuốn được nữa, mà người ta có cái thấy khác, cái nghe khác. Trước kia ta ham ăn vô cùng, ta ham hương vị vô cùng, bây giờ đối với hương vị ta khác, ta không ham vậy nữa, nó chấn động rồi, nó thay đổi rồi. Cho nên là Như Lai Thế Tôn ta đó, mà khi mà đọc cái đời sống của Đức Phật đó mà, là một vị hoàng tử mà khi mà đạt đạo rồi đó, là đi sinh của những người nấu ăn ngon đem cúng Như Lai ăn cũng ngon, mà những người nghèo khó đem dân cúng xuất bát cho Như Lai cũng không, họ không có chuyện gì cả ngã y nhau, bởi vì lực chủng chấn động rồi, mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của Như Lai bây giờ nó còn là sáu căn của một vị hoàng tử mà ham ăn ngon mặc đẹp sung sướng nữa. Thế xem tự nhiên tương mưa các thứ hoa như là sen cát, sen xanh, sen hồng, vân vân, mưa các thứ hương trời y trời, chữ độc trời vô giá từ trên không gian uyển chuyển rơi xuống cúng dường thật. Đấy, cái này mà chờ tới cái này là có cái nước chết đời này rồi đời khác cũng có. Nhưng mà cái này nè, Trần Nhân Tông Đại Trần mà khi mà tu đó, ngài viết được cái bài cúng hương cúng hoa này là tôi cho rằng cái kết quả tu tập, nếu chưa phải được là đại niết bàn nữa nữa, cũng có cái giải ngộ, cũng có cái niết bàn mức độ nào đó. Ta nói về cái vụ hoa này, đừng có chờ trên trời mà rơi xuống, trời là ở đâu? Anh đi mây à? Mây cái đó là trời đó hả? Không phải rồi. Khổng tử cũng biết rằng cái mà mây trên xanh trắng trắng đó không phải là trời. Thì nếu mà trên mây trên xanh xanh trắng trắng đó mà rơi xuống đây mà gọi là qua trời là nói lại rồi, trên cái đó không có trời. Cho nên là đừng có tu hành mà ngồi và chờ qua trời mà rơi xuống. Mà Trần Nhân Tông viết cái bài đó là tâm địa khai thời hoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng thân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc.
khi mà cái tâm địa của mình đó, mà mình nghe được cái thông kinh sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà mình nghe được, hiểu được, tin được, hành được, tâm địa của mình mở mang ra, thì lúc bây giờ nhìn đâu cũng là hoa, nhìn đâu cũng là hương, nhìn đâu cũng là đẹp. Ha ha, sa số qua trời, nó tung rải trước mắt mình, xung quanh mình, nhìn đâu cũng thấy, chứ không phải nhìn một chỗ mới có, mà đâu cũng thấy. Cái hoa đó là cái gì? Đó là cái hoa tâm của mình nó nở ra. Mà nó nở ra rồi thì vui xuân vui khắp phương trời ha. À, cái mùa xuân mà nó nở khắp phương trời rồi thì là phương trời nào cũng là mùa xuân hết. Ở đây mà cái tâm địa của mình mà nó mở mang, nó giác ngộ rồi thì nhìn đâu cũng đều là trời xuân, cũng đều là đẹp đẽ hết. Đấy, thì nó tâm địa khai thời quá lãng mạn, quá chư thiên vũ sứ nhượng phương phương. Cái hoa mà có tâm địa mình mà nó nở ra đấy, thì cái hoa của gọi là trời ở trên trời đó mà có rải xuống đi nữa, cái mùi thơm của nó cũng không bằng cái hoa của tâm địa của mình nở đâu. Chi đó đó hiến Phật tiền, dùng từng cành từng bông này mà đem mà dâng mà cúng Phật, đem mà dâng mà cúng cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh, mở mang Bát Nhã Ba La Mật mình được thành tựu, đem mà dâng mà cúng cho cái trí tuệ và thánh giác ngộ đó bồi dưỡng nó lên, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, trải qua đời này đời khác vô lượng đời, dù cho các cái thứ gió nghiệp nào là tàn bạo nhất như áp thấp nhiệt đới cũng không xoay chuyển được, cũng không cuốn lóc nó được, vì nó phát xuất từ cái tâm địa mở mang tỉnh thức giác ngộ. Cho nên không có lúc nào nó rụng, nó tàn, nó hư. Đấy, cho nên là ở đây cho nói là hoa ha, hoa nở nhiều vậy nè, mình phải học cái đó chứ rồi chờ cái đó, chờ hoa rụng không có được đâu. Bồ Tát và Thanh Văn đại chúng bếp trời, chén bát trời, hương vị thức ăn trời dồi dào đầy ấp, tràng phan bảo cái trời, nhạc cụ nhạc công sẵn sàng bay đầy đủ diễn tấu, ca ngâm tán dương Đức Phật, rồi các Phật cõi Phật ở trong mười phương, đông tây nam bắc mười phương cũng đều có sự cúng dường tán thán công đức Phật như vậy. Đấy, đó là nói lên là mười phương chư Phật, cũng như là tất cả sự cúng dường, kể cả món ăn thức uống đó, người ta ăn bằng cái thiền diệt như thật đó, nó ngon gấp một vạn lần, một tỷ lần, tỷ tỷ lần cái ăn của phàm phu mình ăn nhà hàng mấy sao đó ha. Ăn nhà hàng mấy sao đó, có khi ăn rồi bội thực mà chết, trúng thực mà chết. Còn ở đây là ăn đồ của bếp trời, của chén bát trời, mà chữ trời ở đây có nghĩa là người ta nói rằng là thì thật là không có ăn gì hết, không có chén bát gì hết, không có đồ ăn gì hết đó, mà ăn vô nó khỏe vô cùng. Đó là pháp thủy thực, đó là thiền diệt thực. Cho nên cái đồ của trời cũng không ăn thua, chẳng qua là mượn cái mà người ta quan niệm rằng cái đó là cái quý, cái đó là cái cao, cái sang, đáng tôn trọng mà nói vậy thôi. Chứ đừng bao giờ tưởng tượng cái này là của trời. Trời không có. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà khí thầm. Trời lấy con mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh, không bao giờ tìm có trời là cái gì ở đâu. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không bao giờ nghe được cái gì của trời. Phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, cũng không phải ở xa, mà trời là ở trong lòng của người đây nè. Lòng người mà có tư tập thiện niệm đạo là tâm trời đó. Người sống bằng tập thiện nghiệp đạo đó là người trời đấy. Trời không có ở cao, cũng không có ở xa. Rồi tràng phan bảo cái nhạc cụ này kia đó, cái đó mà đem mà cúng dường Phật mà Phật mê thì còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa. Cho nên người ta nói như vậy, cái để nói như vậy ta gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Ta nói ta lấy cái quan niệm của người thường, cho như vậy là quý, là đẹp, nghi lễ như vậy là tôn kính, là trân trọng. Thành ra kinh điển cũng mượn cái hình ảnh đó để nói lên sự tôn kính, sự trân trọng, để cho mọi người có cái khái niệm rằng là cái pháp này quý báu, mà mười phương chư Phật cũng nhất trí tán đồng, và chư thiên bao nhiêu mọi người cũng đều là đem những cái này mà cúng dường để mà tán thán, gọi là mượn cái ngôn từ gọi là phổ dị thế giới tất đàn, là thuyết pháp một cách gọi là phổ thông, để cho người ta có cái khái niệm đó là sự trân trọng, sự kính quý vậy thôi. Chứ cỡ như tôi vậy, cỡ tuổi này, bất cứ thứ âm nhạc nào không bao giờ làm quyến rũ tôi nổi. Mà tôi muốn nằm ở cái chỗ vắng vẻ thanh tịnh, mà đem cái thứ nhạc nào đó mà ở gần bên tôi là không bao giờ tôi chịu được. Thì Phật chứ Bồ Tát mà lại mê những thứ rồi. Cái nhạc này thì là sao gọi là Bồ Tát được. Mà âm thanh kỹ nhạc là thuộc về thanh, mà đam mê thanh, mà người mà đam mê thanh thì cũng tức là đam mê sắc, mà sắc thanh mà còn đam mê, còn cho nó là tôn trọng, là trân quý, mà mừng mà vui á, thì không phải là Như Lai Thế Tôn được đâu. Nhưng mà trong kinh có nói như vậy, có nói như vậy, rồi gọi là thế giới tất đẳng, để nói lên cái sự trân trọng, sự tôn quý của nhiều người, trong đó có hàng chư thiên, ta biểu lộ tấm lòng của người ta bằng sự cung kính cúng dường như vậy. Chứ kỳ thật là tất cả cái đó đều là âm nhạc, đó là nhạc của lòng. Càng phan kỹ nhạc đó đều là phát xuất từ cái tâm hoan hỷ vui mừng mà nói ra cái sự biểu lộ, sự trân trọng kính quý đó, chứ không cần có sự thật vậy. Do vậy cho nên bây giờ mà các chùa, tôi thành thật mà tôi nói, chùa mà đem mà nhạc mà trống mà ca mà hát mà làm cái nghi lễ gọi là sự đó ha, nếu bất đắc dĩ gì một lẽ gì đó tôi tới là rồi đi ngay tức khắc cái đồng cao, nếu tôi dư tình cái gì đó tôi tới rồi tôi đi ngay tức khắc, bây giờ tôi ở không bao giờ tôi chơi được với cái đó. Đó là nói thật với lòng mình là vậy. Lúc bây giờ trong hàng đại chúng có 12,000 đại Bồ Tát được vô lượng nghĩa tam muội. Chữ tam muội như tôi nói đó, chữ tam muội tức là nói cái tên khác của chữ chánh định, của chữ chánh thọ. Bất thọ nhất thiết thọ, thị dân chánh thọ, không thọ một cái gì hết, không thọ một cái thọ gì hết, đó là chánh thọ. Mà chánh thọ là tên khác của chánh định. Người tu chánh định người ta không thọ một cái gì, không thọ về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, không thọ một cái gì hết. Thì lúc đó cái tâm của mình như vậy đó, gọi là được tam muội đó, được chánh thọ. Chứ tam muội tức là chánh thọ, chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ, không thọ một cái thứ thọ gì. Tôi nói ví dụ Phật Thích Ca hàng ngày đi khất thực về giáo hóa chúng sanh, vẫn có thọ, vẫn có thấy bông hoa cảnh vật sắc đẹp đấy chứ, sắc vẫn có đấy chứ. Nếu đi ngang một cái đám nào đó, cái chỗ gì đó, người ta làm cái lễ nhạc gì đó, Như Lai cũng vẫn nghe đấy chứ. Tức là thanh, sắc thanh, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, rồi pháp, trong sáu cái món đó Như Lai đều có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nhưng mà Như Lai không có đam mê, không có lưu luyến, không có thèm thuồng, không có ưu tư để mà tìm kiếm nó, để cho nó thỏa mãn cái lòng dục vọng vì thèm sắc, thèm thanh, thèm hương, thèm vị, thèm xúc, thèm pháp. Như là nghe, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết tất cả, mà coi như không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không biết. Như là làm chủ được cái tâm của mình, giữ những cái tín niệm, không rời giới học, định học và tuệ học, bồi dưỡng cái trí tuệ để nhận thức được cái chân lý, luôn luôn là vận dụng cái tích thọ như quyển tâm mà đề, như là hiểu rằng bên mặt vô vi của vạn pháp thì bất sinh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, có gì đâu mà đam mê. Còn cái hiện tượng vô vi này thì nó là hiện tượng duyên sanh, mà duyên sanh thì nó không có thật. Do vậy cho nên như là bất thọ nhất thiết thọ, thường ở trong thiền này, ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, sanh cái tâm trụ ở cái chỗ vô sở trụ, đó gọi là tâm muội đấy. Hết giờ ha, mọi người ở đây vậy. Lại chúng để ý thử nha, nghiên cứu rồi để ý, rồi lấy kinh điển làm cái đối tượng tư duy tu tập thiền định. Tu thiền định là phải có đối tượng để tư duy, mà đối tượng tư duy thì cái gì? Của tiểu thừa thì vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Của đại thừa thì thường lạc ngã tịnh. Và như cái kinh đại Đức Bàn tôn vô đại thừa vô lượng nghĩa này nè, tôn vô quá thượng ha, Đức Phật dạy đó, nghiên cứu cái đó được tư duy rồi thiền định, lấy nó làm đối tượng để thiền định, rồi các vị sẽ thấy từ từ mình sẽ có cái nhẹ nhàng, cái sự giải thoát trên con đường tu tập của mình. Hết giờ là ở đây.
Chúng sanh nhỏ thương thầy nguyện bảo thiện tháng vô thành, thầy nguyện bằng con gió lượng, thầy nguyện học thật đại vô thương, thầy nguyện thật đại vô thương, thầy nguyện thật.